chương trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần đầu của bi trường kịch Thủy Chung của soạn giả Hoàng Kim với các diễn viên như sau: Túy Hồng trong vai cô Tư Trâm, Hoàng Dũng trong vai cậu Tâm con bà Thời, Ngọc Đăng Thanh trong vai cô Úc Hảo, Hoàng Nghĩa trong vai cậu Tánh con nuôi bà Thời, Túy Thanh trong vai bà Thời, Bích Ngọc trong vai bé Hoài con của Tư Trâm, và Huỳnh Long Giang trong vai cậu Giao chồng của cô Tư Trâm.
Má, má đang ngắm kiển hả má?
Mấy cây kiển này á, hồi đó ba con ổng mê lắm. Cứ sáng sáng là miệng ổng ngậm điếu thuốc, đi vòng vòng mà mặt mày tươi tỉnh lên á, khiến má cũng ghiền cái thú vui của ổng đó con ạ.
Giờ má cũng ngậm trầu, rồi đi ngắm kiển có phải không má?
Má ghiền á, cũng giống như cái câu mà thương người thương cả đường đi rất dễ vậy mà.
Vậy mới có cái câu chim quyên ăn trái nhãn lòng, ly thia quen chậu vợ chồng quen hơi.
Cà mày, ghẹo má phải không?
Dạ đâu có, con chỉ nêu lên cái ý tình đậm đà của cái câu người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương thôi mà má.
Cà má ngổ cạo trầu à. Bởi vậy mới nói ông trời ông thiệt là khéo sắp đặt, nên người dân với nhau mới chung chạ với nhau đến suốt cuộc đời. Còn nếu không thì nhân loại làm sao mà tồn tại được hả con? Còn con đó.
Dạ.
Con mau cưới vợ đi.
Ý trời, má suối con cưới vợ. Cưới vợ rồi con làm sao đi Tây đây?
Cái gì? Con đòi đi Tây rồi bỏ má sao con?
Má.
Thôi, đi Tây làm gì? Ở nhà cưới vợ đi con. Lên Sài Gòn rồi bỏ má một mình bơ vơ à? Tưởng con thi đậu xong rồi thì về làm ruộng nương phụ má. Nhưng nếu con muốn đi thì cứ đi, mà phải cưới vợ xong rồi thì má mới yên lòng.
Má à, cưới vợ lúc này con thấy chưa có vội. Học làm thầy thông, thầy ký ở Sài Gòn, lương tháng bất quá chỉ có mấy chục. Thà là con đi Tây, học làm quan tòa, hoặc là con làm một ông đốc tờ làm lương y để giúp đời. Như vậy mới thỏa chí của con má à.
Nếu con đi Tây á, thì thế nào cũng phải lấy vợ đầm. Thôi á, thà là cưới vợ của người mình đi con. Chứ ngôn ngữ bất đồng khó lắm con ơi. Với lại nhà mình cũng dư ăn dư để mà, cần gì mà phải làm tới quan tòa mới có ăn. Làm con người ăn bao nhiêu ở bao nhiêu mà mày bày đặt đeo bồng mà đi xa rồi bỏ má hả con?
Con biết là má chỉ sanh có một mình con, nên má không muốn xa con. Nhưng mà con nghĩ nếu con đi thì ở nhà mình còn có anh Tánh, anh ở nhà hữu hỷ với má được rồi.
Má biết cái thằng Tánh là đứa có nghĩa có tình. Lúc mà má lượm nó ở đằng trước ngoài cửa nhà mình nó khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó, mà con thì chỉ mới có 2 tuổi thôi. Ôi trời ơi, ai mà bất nhân vậy không biết nữa. Nuôi con tới chừng đó rồi mà đem con đi bỏ. Má thấy tội nghiệp nên mới nuôi nó. Nhờ vậy mà con mới có bạn chơi với nhau tới ngày hôm nay đó. Má muốn làm phước cứu người cho con có chút công đức sau này vậy đó mà. Thằng Tánh á thì tính tình nó đôn hậu, nó cũng có cái tình á đối với mẹ con mình.
Dạ.
Má cũng thấy yên lòng vì giúp người á không mang họa đó con à. Nhưng dù gì á thì máu thịt vẫn là con của má.
Thôi thôi, con hiểu ý của má rồi. Má à, má không muốn con đi thì con sẽ ở nhà.
Vậy hả? Vậy con ở nhà vài bữa nữa thì má đi hỏi vợ cho con nghe con.
Má, má đừng có gấp quá mà.
Sao là không gấp? Má chờ con dâu, má chờ cháu nội bồng á, muốn dài cổ ra rồi đó con à.
Từ từ đi má, phải thương thì mới cưới người ta được chứ.
Cần gì chuyện đó?
Nếu cái A Thần Phù cưới về, làm sao mà con ở với người ta được?
Cái thằng, nói nghe ngộ ha. Cái hồi đó đó, tao với ba mày á, có thương trước ở đâu, hồi nào ở đâu? Có tình với nhau bao giờ ở đâu?
Thời đó thì khác má à, chứ thời bây giờ phải có tình nghĩa sâu đậm, phải biết, phải hiểu nhau thì mới sống hết đời hết kiếp được. Chứ nếu như cơm không lành canh không ngọt thì sau này khổ cho con đó.
Thiệt vậy sao con?
Nếu như con cưới vợ thì người đó phải thương, phải có tình cảm sâu đậm thì con mới chịu cưới.
Ôi, con cái bây giờ á, cho nó ăn học á, nó đâu có cần về ý kiến của cha mẹ. Nó quên hết nề nếp xưa rồi.
Má à, má đừng có giận con mà. Nhưng má cứ yên tâm, trước sau gì con cũng sẽ cưới vợ mà.
Thôi thôi được rồi, má chiều con đó, để cho con lựa chọn cho vừa lòng con đi.
Dạ, con cảm ơn má.
Thôi, má phải đi thăm ruộng đây. Má đã dặn thằng Tánh nó neo xuồng cho má rồi.
Vậy má đi sớm đi, nếu không nắng lên thì mệt lắm.
À, để má vô má lấy khăn lấy dù cái đã.
À, để con đi lấy cho má. À, má à, má có lấy cái vỏ trầu hay không má?
Có chứ. Có chứ. Có chứ, trầu mà không có là chảy nó miếng tối ngày à.
Thời ơi, ủa, anh Tánh, bữa nay rảnh rỗi đọc sách đó hả? À, nè, anh Tánh, ê, ủa, con không phải anh Tánh hả? À, xin lỗi nghe.
Dạ, chào cô.
Dạ, chào anh. Vậy mà tôi tưởng anh Tánh chứ.
Ừ, anh Tánh anh bơi xuồng đưa má tôi đi thăm ruộng hồi sáng. Dạ, mời cô ngồi chơi.
Dạ, cảm ơn anh.
À nè, cô kiếm má của tôi có chuyện gì không?
Dạ có, dạ cam nhà em á, nó chín rụng đầy vườn ha. Nên má em biểu em đem qua biếu dì Thời và chục ăn lấy thảo.
À, má của cô kêu cô đem cam tới biếu má tôi à?
Dạ.
Ủa, không lẽ má mình biểu mình đi coi mắt cô này? À, cô à, má tôi với má của cô quen biết làm sao vậy?
Dạ, là chị em bạn với nhau từ hồi nhà anh còn ở trong xóm cũ á. Má em là bà Hương Sư Thể, anh nhớ không?
Ý trời, người quen biết với nhau mà tôi không nhớ ra. Thiệt là bậy bạ quá chừng. À, như vậy cô đây là cô Tư Trâm có phải không?
Phải rồi. Nè, còn anh đây là anh Hai Tâm phải không? Đúng không?
Ừ.
Người quen với nhau mà anh làm mặt lạ hả?
Không phải đâu cô Trâm. Tại mười mấy năm nay tôi mắc học ở tại Sài Gòn. À, với lại nhà của tôi cũng xa quá. Mà cô Tư Trâm lớn quá à, tôi nhận không có ra.
À, em nói vậy thôi, Chứ em đâu có trách anh mà anh phân trần dữ vậy.
Cô nói không trách tôi, không trách người ta sao không chịu ngồi.
Dạ, anh Tâm có cho ngồi thì em mới ngồi chứ.
Vậy mà nói là không bắt lỗi. Nè, cô ngồi đi.
Dạ.
Cô uống nước nha.
Dạ, dạ em cảm ơn anh. Mà bộ cái mặt em nó dính bụi hay sao anh?
Đâu có.
Chứ sao mà anh nhìn em chăm chăm vậy?
Cô đi ngoài nắng, cho nên mồ hôi đổ ra ướt hết mặt rồi kìa. Tiếc quá má của tôi đi vắng, cho nên không có nhìn được hết lòng hảo tâm của cô Tư.
Anh à, tình làng nghĩa xóm mà anh. Anh đi học ở trên Sài Gòn lâu quá nên quên rồi phải không?
Cô nói như vậy là ý muốn nói tôi không còn như ngày xưa nữa hay sao?
Anh có còn như ngày xưa hay làm sao thì em đâu có biết được.
Cô nói như vậy chứ, cái tình làng nghĩa xóm đó tôi vẫn nhớ hoài hà. Mặc dù hai nhà cách xa, nhưng tôi vẫn còn nhớ lúc hồi nhỏ, tôi và cô thường chơi chung như là anh em vậy đó.
Vậy là anh vẫn còn nhớ tới cái con nhỏ này là hay đòi bắt anh đi hái trái cây đó phải không?
Còn nhớ có một lần đi thọc me keo, bị kiến lửa cắn sưng mặt dù dù. Cô còn nhớ hay không?
Nhớ chứ. Lần đó đó nghe, thiệt á, em hối hận dữ lắm mà ngủ không có được. Sáng thức dậy không nổi, đi học ngủ gục, em bị thầy giáo lấy cái thước á, gõ vô tai em, cái em đau điếng hả?
Ý, Giao, qua hồi nào vậy?
À, dạ qua hồi trưa, ngồi chờ anh tới xế luôn, cũng chưa có thấy mặt. À, anh nè, bố có tâm sự hả? Thiệt lạ, lạ quá.
Ủa, sao anh biết?
À, thì nhìn thấy mặt mũi và bộ tướng của anh.
Thì cũng có chút chút thôi.
À, có chút sầu não mà thôi hả? Tôi chưa có bao giờ thấy của anh buồn như vậy. À, hồi đó còn học ở trường đó, anh luôn luôn là người cứng rắn mà. À nè, hay là để tôi đón cho nha. À, có phải mang bệnh tương tư không?
Anh đó, thiệt đúng là bạn tâm giao. Nhìn ở ngoài mà anh đã thấy được hết rồi.
À,
quả thật là tôi đang thất tình, nên hổm rày thần trí hơi điên đảo.
Wow, anh bạn của tôi thiệt là tệ đó. À nè, để cho tơ nhện phủ tim, có đúng không?
Hey, anh đừng có cười tôi mà.
Vậy thì bây giờ anh tính sao đây? Có bày tỏ cho nó nhẹ tim hay không? Chứ để ủ ở trong lòng đó là tâm hồn sẽ bị mục rửa.
Hey, anh nói cái gì mà ghê vậy?
Tại tôi sợ anh mang tính cao ngạo, rồi trân mình mà chịu đựng á.
Tại chưa có dịp thôi, tôi đâu có cam tâm mà chịu đựng.
Ê, có thiệt hay không đây?
Hồi còn ở Sài Gòn, hai đứa mình thường làm qua cái thuyết ái tình. Anh thì cho là dựng vợ gả chồng là phải theo ý kiến của cha mẹ, cho nên anh đâu có bị chữ tình quấn chân.
Còn anh thì cho tôi là hủ lậu hả? Ê, anh đã phá tôi vì anh nghinh tân. Bởi vậy anh mới...
Giao à, Giao. Hai ý tưởng của hai tụi mình khác nhau. Cho dù tôi có bị tiếng sét ái tình đánh trúng, thì tôi vẫn giữ lập trường của tôi mà. Người kia phải có ý có tình với mình chứ.
Nghinh tân, thủ cựu, hai lý tưởng khác nhau. Nhưng Tâm và Giao vẫn là hai người bạn chí cốt. Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy. Nhớ nha. Anh Tâm à, đừng có để tình bạn mình mai một, cho dù ý tưởng của ai thì nấy giữ.
Mình thân nhau giống như là anh em, tôi luôn giữ vững tình bạn này.
À, nghe anh nói như vậy tôi rất là vui.
À, còn anh thì sao? Anh dự tính gì cho tương lai của anh?
À, má tôi dự định đi hỏi vợ cho tôi. Nếu cưới vợ xong rồi, tôi sẽ đưa đơn xin làm thầy giáo. Mộng tưởng của tôi rất là đơn giản, phụng dưỡng mẹ già, làm tròn bổn phận làm con, thương vợ tôi trong bổn phận làm chồng. Hồi xưa tôi đã nói với anh rồi, thì bây giờ tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy thôi.
Ừ, tôi mừng cho anh có một tương lai an nhàn. Ừ, chúc anh cưới được một người vợ vừa đẹp lại vừa hiền.
Còn anh thì cũng nên bước tới ngỏ lời đi. Nhớ lấy cái câu lấy vợ là phải lấy liền, để lâu mất vợ đừng phiền người ta. Hả?
Giao à, lấy nhau hay không, cái đó còn phải do duyên số nữa. Nè, không phải ruộng của mình làm sao đắp bờ được?
Ừ, anh nói nghe cũng rất là có lý.
Nè, hai cậu Tân Trạng ơi, vô ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi. Nè, hai cậu Tân Trạng ơi.
Anh nấu món gì cho tụi này ăn đó? Hả?
Sô Dách à, tôi nấu lương nấu canh chua bắp chuối nè, lương xào lăng nè, nghề gia truyền của tôi đó.
Wow.
Vô liền.
Nè, ê, có chừng té nó nghe. Nè, cái tay phải vịnh lên cây tre ngang. Rồi. Bước nhanh qua. Có kìa, nè, anh sợ cái kiểu đó nghe, chân cẳng nó rung hết, làm sao mà qua được.
Cô thấy tôi dở lắm có phải không cô Tư?
Đâu có, tại vì anh ít đi nên lỏng cộng thôi, mà đi riết rồi anh cũng quen hà. Nè, anh định đi đâu đây?
Lúc đầu thì tôi thả bộ một chút, ai ngờ gặp lại cây cầu khỉ này. Hình như là qua cây cầu khỉ này thì tới...
Em biết rồi, anh định vô thăm má em có phải không?
Phải rồi. Mà nè, dì Hương Sư có ở nhà không cô Tư?
Má em đi ăn đám dỗ ở xóm trên rồi.
Thiệt là số tôi không may, định tới chào hỏi dì Hương Sư, ai ngờ đâu dì lại không có ở nhà.
Anh thi đậu về, bà con chòm xóm mừng anh còn chưa tới thăm anh nữa. Anh đâu cần phải lặn lội đi thăm bà con trong xóm chi.
Bộ cô Tư có ý trách tôi có phải không?
Dạ đâu có, em nói thiệt mà, em đâu có ý trách anh. Mà nè, sao mà cái hôm bữa đó anh chèo xuồng đi ngang nhà em, sao anh không ghé qua chơi?
Cái bữa đó có người bạn rủ tôi đi vô rừng bắn chim. Dọc đường tôi cũng có ý muốn ghé vô thăm, nhưng vì người bạn đó thấy không có tiện, cho nên...
Anh giỏi quá ha, biết bắn chim nữa.
Ý, không đâu, tôi dở lắm. Bữa đó có bắn trúng con nào đâu, nhưng mà bạn của tôi bắn rất là giỏi. Tôi thua ảnh xa lơ xa lắc cô à.
Chắc tại anh không có duyên với cây súng, mà có duyên với cây ná đó.
Chuyện đó mà cô cũng nhớ hay sao?
Nhớ chứ sao không nhớ. Em còn nhớ rõ ha, cái lần đó đó chứ, anh dắt em ra Gò Đất gần miễu ông Địa đó, rồi cái anh mốc đất sét làm đạn bắn mấy con chim cu đất á, rồi cái lấy rôm nướng cho em ăn, cái hai đứa mình kê lưng với nhau, cái ngủ cho tới chiều á, cái là má em với má anh lo gần muốn chết luôn á. Anh nhớ không, cái kỳ đó đó, cái tụi mình về nhà bị đúng hai rồi, anh mấy rồi? Cũng hai rồi phải không?
Thật không ngờ chuyện đã lâu rồi mà cô vẫn còn nhớ hoài. Còn tôi thì lại mau quên quá đi.
Bởi vậy nên anh mới gọi em là cô Tư. Cô Tư cho tới bây giờ cũng là cô Tư.
Thì tại vì quen miệng. Tại vì tôi cứ gọi các cô trên Sài Gòn là cô, chứ anh đâu có lòng hờ hững với em. Thôi tha thứ cho anh đi nha, anh xin lỗi.
Em nói để cho vui thôi, chứ lòng dạ em đâu có hẹp hòi đâu anh.
Vậy thì bây giờ em hỏi đi, câu nào anh cũng trả lời cho em nghe hết.
Vì thời trách anh đó, nói anh sao không chịu lấy vợ đi.
Ủa, má của anh nói như vậy với em hả?
Anh phải lo cưới vợ đi, không thôi vì thời buồn anh mang tội chết đó.
Cưới? Nhưng mà cưới ai đây?
Thì theo dì thời đi coi mắt họ, thì mình vừa ý cô nào thì cưới cô đó.
Nhưng mà chưa quen chưa biết, làm sao mà cưới được?
Vậy chứ hồi nào tới giờ người ta có ai hiểu nhau đâu mà cũng làm vợ chồng được đó.
Hả? Em cũng nghĩ vậy à?
Thì phong tục của quê mình mà.
Như vậy thì làm sao mà đậm đà tình ý được chứ?
Cái đó thì em cũng đâu làm sao trả lời cho anh được đâu.
Mà nè, theo như em, nếu có một người họ nói là họ thương em, thì em trả lời sao?
Em đâu có trả lời liền được.
Sao vậy?
Em cũng không biết nữa. Mà sao anh lại hỏi em câu đó?
Thì anh cũng thuận miệng hỏi thôi. Mình là anh em với nhau mà.
Đúng rồi. Em hỏi thăm anh á, thì anh hỏi thăm lại. Vậy thôi nghe. Hôm khác em có nhà mời anh đến chơi. Bây giờ em phải ra dàm mua ít cá. Thôi em đi nghe anh Tâm.
Chào em. Rồi, cũ đi rồi. Tại sao mình lại làm mất cơ hội như vậy chứ? Thiệt tình.
Cảnh ngoài bờ sông.
Nè, gần tới chưa anh? Sao đi hoài mà không thấy tới vậy? Đi mỏi cặp giò muốn rụng luôn đây nè, thấy không? Em đi hết nổi rồi.
Thôi, kiếm chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi. Nè, ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi.
Ngồi xuống đây nghỉ hả? Vậy mà anh cứ nói là gần trước mặt kìa. Anh nói gạt người ta không à? Sai, gần tới chân trời luôn á, mà nói gần. Biết vậy á, em theo má về trước cho rồi. Anh thì tình nó có ghê không chịu đi, tự nhiên cái lội bộ theo anh nè.
Bây giờ hối hận chưa?
Hối hận hả? Hối hận để lội xong về mình hay sao? Giả lại cũng lỡ rồi, ráng để mà gặp thăm ảnh chứ.
Đúng, ảnh là bạn của anh. Mắc mớ gì mà em đòi thăm ảnh?
Thì ảnh là bạn của anh mà. Ảnh
muốn nói là cũng như bạn của em. Đừng có hỗn nha.
Ai dám nói hỗn vậy đâu. Ảnh là bạn của anh. Ảnh ghé nhà mình lúc mình trên Sài Gòn về. Em có gặp đó thì cũng coi như là quen biết. Không lẽ em lơ là tiện dịp thì mình ghé thăm có ăn nhậm gì đâu mình làm dữ vậy?
Vậy sao còn cằn nhằn đường xá xa xôi cái gì? Có lòng mà sợ.
Anh này thấy ghét mà.
Thấy đường dài. Cái rồi la làng à? Hôm nay đi hỏi vợ cho anh. Em đòi đi theo làm cái gì cho phiền phức?
Tại vì người ta thương anh, muốn nhìn kỹ chị dâu giùm cho anh. Chà, sợ tới lúc đó hả, anh sượng trân á, không dám nhìn vô mặt của người ta nữa. Anh rủi cưới nhầm cái con vợ mà đứng ngồi không yên đó, lúc đó anh mới biết.
Trời, làm như thương anh lắm vậy. Vậy cho anh cảm ơn cô Út Hảo nghe.
Anh em mà có gì đâu mà cảm ơn.
Ủa chú Giao.
Anh Tánh. Anh đi đâu vậy anh Tánh?
Anh đi thăm ruộng mới về. Chú đi đâu đây?
Không phải, anh có tôi đi hỏi vợ dưới kia kìa. Bây giờ xong xuôi hết rồi. Ảnh dắt tôi đi thăm bạn của ảnh. Anh biết không, lạnh Tâm á. Anh biết nhà của ảnh không vậy? Gần tới chưa?
Em định ghé anh Tâm chơi một chút. Ảnh có nhà không anh?
Chú lỡ bộ rồi. Nó đi chơi xa.
Ủa? Sao kỳ vậy kìa? Sao nổi hứng đi bất tử vậy? Mà không cho tụi tôi hay?
Đâu có đâu. Nó cho tôi hay là nó đi coi người ta có nhớ có mong nó không đó chứ.
Thì ra ảnh định đi dò xét người ta.
Chuyện đó đó.
Ảnh đi bao lâu rồi anh? Chừng nào mới về vậy?
Tôi nghe nói nó đi vài tháng mới về. Mà nó đi ra tận Hà Nội lận.
Trời đất ơi. Thiệt là bỏ công mà không có được việc gì hết á. Lặn lội tới tìm thăm ảnh Bạc Tâm như vậy. Anh Giao à, bây giờ hai cặp giò của em nói chuyện tới tê liệt rồi á, làm sao em về được tới nhà đây?
Cái con nhỏ này cứ than cứ thở hoài à. Ráng chịu một chút cho quen đi.
Không có nó ở nhà cũng đâu có sao đâu. Cô ghé nhà nói chuyện với má của tôi Rồi tôi chèo ghe đưa cho cô về.
Có chèo ghe về tôi cũng không có vui đâu.
Vậy chứ về bằng cái gì vậy? Cô mới vui đây.
Mà anh hỏi làm chi vậy? Đang bực mình gần chết mà hỏi hoài ha.
Tại nó mệt nên nó nổi quạo thôi à. Kệ nó đi anh ơi, kệ nó đi.
Cô chú cứ ghé nhà chơi, rồi tôi lấy ghe đưa cô chú về ha.
Thôi, khỏi phiền anh. Để tôi đón xe bò đưa tụi này ra đường cái được rồi. Hả? Lên đó, lên xe đó về nhà cũng được mà.
Vậy anh nói gì? Đi xe bò hả? Trời đất ơi, bắt tôi gì mà đi xe bò hả?
Vậy chứ đi cái gì?
Trời ơi, khó coi lắm, không có được đâu, em chịu đi xe bò đâu.
Đi xe bò em chứ có gì mà cô chê.
Êm hả? Ai nói em? Lắc lư hả em? Mình gần chết chứ đó mà em.
Lắc lư là xe ngựa kìa. Nó cà giật cà tinh mới ê mình. Chứ đi xe bò, nó lót rôm em như đi xe hơi vậy đó.
Xe hơi hả? Anh có ngồi xe hơi lần nào chưa mà anh biết? Hả?
Chưa. Tôi tưởng tượng ra mà thôi.
Còn tôi chưa tưởng tượng qua ngồi xe bò lần nào hết á.
Vậy cô ngồi thử đi rồi biết. Mà nghe nói chú Giao đi hỏi vợ hả? Được không chú Giao? Chừng nào cưới vậy?
Dạ, má của tôi thì chịu rồi. Tháng sau là hỏi đó. Còn ngày cưới sẽ định ngày sau.
Chừng nào cưới? Chúc cho anh em tụi tôi hay với nha.
Thì đương nhiên phải cho hay chứ. Không có thì bị rầy chết à.
mà chú đi cưới hỏi ai ở trong làng vậy?
Anh của tôi đi hỏi cưới con gái của bà Hương Sư Lễ.
Hả? Vợ sắp cưới của chú là con gái của bà Hương Sư Lễ à?
Nè, có xe bò kìa. Anh
lẹ lên cái giá. Thôi được rồi, lần sau anh nói chuyện thêm nghe.
Thôi rồi còn gì mà nói nữa.
Thính giả vừa nghe phần đầu của bi trường kịch Thủy Chung của soạn giả Hoàng Kim. Chương trình kịch sống đến đây xin tạm biệt. Kính mời quý vị đón nghe phần 2 vào chương trình phát thanh kỳ tới.